Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên. Tiếp sau 100 tấn gạo ST25 có mặt tại thị trường Nhật Bản, thêm một tin vui với sản phẩm gạo của Việt Nam khi 500 tấn gạo mang thương hiệu Cơm Việt Nam Rai của tập đoàn Lộc Trời đã được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh truy thu 31 tỷ đồng đối với một cá nhân có thu nhập hàng triệu đô la Mỹ từ thương mại điện tử nhưng không kê khai nộp thuế. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc điều tra xử lý hơn 4 triệu 700 nghìn cán bộ đảng viên trong 10 năm tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng. Lãnh đạo nhiều nước trong khối NATO cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để duy trì cuộc chiến dài hạn với Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải, giai đoạn 1, công suất 30 MW tại ấp Thạnh Bới B, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và tỉnh Bến Tre. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Dự án nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải do Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre làm chủ đầu tư. Dự án có 2 giai đoạn, giai đoạn 1 có công suất 30 MW, giai đoạn 2 90 MW. Nhà máy điện gió số 5 bao gồm 4 nhà máy với tổng số là 28 tua bin, mỗi nhà máy 7 tua bin với công suất mỗi tua bin đạt từ 4,2 đến 4,5 MW. Trong số đó, nhà máy Thạnh Hải 1 và một phần của Thạnh Hải 2 đang đưa vào hoạt động. Các nhà máy Thạnh Hải 3 và Thạnh Hải 4 sẽ hoàn thành trong quý 3 và quý 4 năm nay. Tổng công suất của các nhà máy đạt 120 MW, sản lượng điện năng là 425 triệu kWh một năm. Tiếp đó, trong sáng nay, Chủ tịch nước tới thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao bền vững 7 An 3 tại trang trại của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam tại ấp Thạnh Thơi B, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Sáng nay tại Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 10 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tình hình kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên thời gian qua đạt kết quả khá toàn diện, quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2020 đạt khoảng 287.000 tỷ đồng, gấp khoảng 14 lần năm 2002. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2002 đến 2020 là 7,98%, cao nhất trong các vùng. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,08 triệu đồng một người một năm, gấp 10,6 lần năm 2002. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ. Nông nghiệp trở thành vùng sản xuất nông sản lớn, dịch vụ du lịch có bước phát triển khá, hình thành các chuỗi phát triển du lịch liên vùng, đang trở thành vùng du lịch sinh thái văn hóa có sức hấp dẫn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm khá, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện căn bản đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, làm tốt công tác dân tộc, nâng cao ý thức đoàn kết, tính tự lực trong phát triển sản xuất, giảm nghèo. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân được củng cố vững chắc, nhất là trên tuyến biên giới và các địa bàn xung yếu, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi đánh giá thực trạng, việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 10 và kết luận số 12, dự báo tình hình quốc tế trong nước thời gian tới, tác động đến phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của vùng Tây Nguyên, xác định vị trí, vai trò, cơ hội, tầm quan trọng và ảnh hưởng của vùng Tây Nguyên đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của vùng với vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia và cả nước. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên, đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề xuất ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là trách nhiệm của tất cả các cấp các ngành, của cả hệ thống chính trị, trong đó phải chú trọng phát huy tinh thần tự lực tự cường và đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Bám sát cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ của 5 tỉnh trong vùng để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Mục tiêu phát triển Tây Nguyên cần thống nhất, đặt trong tổng thể các mục tiêu chung, xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên kết hợp hài hòa hợp lý trên 4 trụ cột, đó là kinh tế xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của từng địa phương, đẩy mạnh liên kết vùng và nội vùng, liên kết chặt chẽ với Duyên Hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, kết nối nhanh với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, tiểu vùng sông Mekong và khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia, phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững, hài hòa, lấy con người là mục tiêu, là trung tâm, là động lực phát triển, lấy văn hóa là nền tảng, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên, chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Về mục tiêu, Thủ tướng chỉ rõ phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó hình thành một số sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu quốc tế. Kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, trong đó hạ tầng giao thông là nền tảng quan trọng, là điểm đến đặc sắc thu hút khách du lịch, hệ sinh thái được bảo tồn, an ninh nguồn nước được đảm bảo, an ninh chính trị ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.
Giáo dục là một trong ba khâu đột phá để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam – Vương quốc Anh trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, diễn đàn được tổ chức tại trụ sở Trường Đại học Hoàng gia London, một trong 10 trường đại học hàng đầu thế giới, thu hút đông đảo lãnh đạo các trường đại học, tổ chức giáo dục của hai nước tham dự. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu tại Việt Nam. Phát triển giáo dục được xác định là một trong ba khâu đột phá để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Minh chứng cho điều này, hàng năm, Quốc hội Việt Nam đều quyết định dành đến 20% ngân sách quốc gia dành cho giáo dục và đào tạo. Để thực hiện mục tiêu tạo bước chuyển mạnh về phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam xác định cần chủ động hội nhập quốc tế trong giáo dục, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam. Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học vào thời điểm năm 2018 và ban hành luật về giáo dục nói chung. Điều này đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Kèm theo đó là những luật pháp về đầu tư và doanh nghiệp đều được hoàn thiện. Đến nay, Việt Nam đã thu hút được hơn 500 dự án đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục với tổng số vốn đầu tư lên tới trên 4 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù còn nhiều thách thức và khó khăn, nhưng tiềm năng đầu tư vào giáo dục tại Việt Nam vẫn còn lớn. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Vương quốc Anh có nền giáo dục lâu đời, phát triển thành công hàng đầu thế giới và có ảnh hưởng không nhỏ đến nền giáo dục toàn cầu.
Quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh, nhất là sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2010 đến nay, có nhiều bước tiến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tôi tin rằng Diễn đàn Hợp tác Giáo dục và Việt Nam và Vương quốc Anh ngày hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự hợp tác bền vững, lâu dài và hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước, nhất là sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tôi mong muốn hợp tác giáo dục giữa hai nước trong thời gian tới sẽ được cụ thể hóa bằng các con số rất ấn tượng.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên cần quan tâm đến một số lĩnh vực như chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ cho việc dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam, trong đó có việc chia sẻ nguồn học liệu, tiếp tục tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam ngoài số du học tự túc, tăng cường số lượng các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học có xếp hạng của Anh, trong đó có quan tâm đến lĩnh vực khoa học công nghệ và đào tạo bậc tiến sĩ, tăng cường việc trao đổi sinh viên, giảng viên cũng như đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu các trường đại học của Anh và Việt Nam. Tại Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam Vương quốc Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ giữa các trường đại học của hai nước.
Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam Vương quốc Anh là hoạt động cuối cùng của Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Philippines, chiều qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên công viên ASEAN tại thủ đô Manila, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt đang làm việc học tập tại đây. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ Đại sứ quán trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Philippines đang phát triển hết sức tốt đẹp, Phó Chủ tịch nước đề nghị đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Philippines, tích cực hơn nữa triển khai công tác ngoại giao kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường và đầu tư lẫn nhau, làm tốt công tác cộng đồng, lãnh sự cũng như công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân.
Bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ,
đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
Thưa quý vị và các bạn, trạm A69 là cái tên quen thuộc với những chiến sĩ Trường Sơn, bởi đây là nơi đầu tiên nhận mệnh lệnh chỉ thị của Bộ Quốc phòng Trung ương từ Hà Nội đến chiến trường miền Nam. Đây cũng là một trong những nơi thường xuyên hứng chịu những đợt đánh phá ác liệt của quân đội Mỹ. Cách đây tròn 50 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1972, 13 cán bộ chiến sĩ trạm thông tin A69 thuộc Trung đoàn Thông tin 134, nay là Lữ đoàn Thông tin 134, đã anh dũng hy sinh tại núi Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Được ví như bổ câu nơi tuyến lửa, các chiến sĩ thông tin liên lạc đã góp phần bảo vệ mạch máu thông tin thông suốt, góp phần đảm bảo thắng lợi trên các chiến trường, phục vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuổi thanh xuân của các anh chị vẫn được nối dài trong nỗi nhớ của các đồng chí, đồng đội và trong sự biết ơn của nhân dân. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ chiến sĩ trạm thông tin A69, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Nguyên Nhung nhắc nhớ về những cánh bồ câu nơi tuyến lửa.
Ngày 2 tháng 7 năm 1972, hai chiếc máy bay địch từ hướng biển vào ném bom trúng nơi họp và lán nhà ở của chiến sĩ nữ. Nhà đổ sập, bốc cháy dữ dội, trạm máy trên hang rung lắc liên hồi. Vừa hết loạt bom thứ nhất, trạm trưởng Đàm Văn Trình lao lên chỉ huy bảo vệ trạm máy. Nhưng chưa vượt hết đoạn giao thông hào đã bị loạt bom thứ hai đánh trúng và hy sinh. Trên hang núi, ba nữ chiến sĩ, trong đó có cô Nguyễn Thị Thanh và cô Phạm Thị Vang đang trực máy, đã phải dồn hết sức giữ máy tải khỏi bị lật úp trước sức rung lắc của bom. Cô Nguyễn Thị Thanh và cô Phạm Thị Vang nhớ lại.
Chúng tôi nghe tiếng kêu ở dưới là chúng mày ơi, kinh ta với. Anh Lương ở trên hang là anh ấy chạy xuống, bế chị lung lên không được. Thì là tôi ra tôi hỗ trợ với anh Lương là bế chị lung lên gần cửa hang. Thì bảo thông tin thế nào, bảo tôi bảo chị ơi liên lạc mất hết rồi. Chỉ nhớ mỗi câu cái là chị nhất luôn.
Cái nhà nó sập xuống, cái hầm cháy nó bốc lên mạnh lắm. Mà hầm thì nó có một cửa. Khi mới bắt đầu thì còn có sức ý, thì các chị còn kêu cứu ý. Rất là đau lòng.
Ba loạt bom quần thảo của địch đánh tan hoang trạm thông tin A69. Trạm thông tin với tổng số 19 cán bộ chiến sĩ, sau trận bom chỉ còn lại 6 người. Trạm máy bị hư hỏng, đường dây đứt nát, mất thông tin liên lạc. Trong số 13 người hy sinh, có 10 nữ chiến sĩ mới chớm thanh xuân từ 16 đến 22 tuổi, chưa ai lập gia đình. Ước mơ về ngày hòa bình được tiếp tục đi học, sẽ cùng mẹ lo cho đàn em, sẽ xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Hay như liệt sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, chỉ đơn giản là được một lần gặp mặt người cha đã vào chiến trường khi chị mới phôi thai trong bụng mẹ. Những ước mơ ấy vĩnh viễn ở lại Lèn Hà, làm xanh thêm núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Mẹ của liệt sĩ Nguyễn Thị Lan Anh ở Thanh Ba, Phú Thọ kể:
bắt đầu là bố đi thì ở nhà là tôi mới đẻ cái Lan Anh. Thế thì khi Lan Anh là 17 tuổi đi bộ đội thì bố vẫn chưa về, vẫn còn ở bộ đội. Thế khi mà Lan Anh đi xuôi báo cho bố là con đi bộ đội, con thì đi xuôi, bố thì ngược. Hai bên tàu đánh nhau không gặp nhau.
Ba cán bộ chiến sĩ Nam cùng hy sinh trong trận bom đó, tuổi đời mới từ 26 đến 28. Người vừa lập gia đình, người vừa nhận tin con mới sinh. Các anh chị mỗi người một quê hương, người nhập ngũ đã 7 năm, người mới 1-2 năm. Với đồng đội còn sống như cô Thanh và cô Vang, những kỷ niệm về người đã hy sinh vẫn khắc ghi trong lòng.
Cô Mạnh ấy là cái hai cái má để cứ bánh đúc người trắng, thì tôi bảo là thôi nhớ mẹ thì cho về bú mẹ xong rồi đi, nó cứ bảo mày vớ vẩn, chị em cứ tìm mọi cách để mà quay quả.
Lúc bây giờ làm gì có bù kết một gội đầu đâu, chính trị viên mà hay ra ngoài trung đoàn họp ấy, thì lúc ông vào ấy thì ông mua bù kết xong ông ấy gọi chị em đến ông ấy chia, ông mua những cái đồ lót, chồng em bảo tất cả bằng đấy chúng mày thì mang về tất, xong cứ nào vừa cái nào thì rồi gửi cái đấy.
Thì tôi và Mạnh và Lan Anh, ba chị em gái, và anh Cường, anh Khải, anh Thu và chính chị Viên Quang, thì chúng tôi là đi trên đường, bom thì trên đầu nó xít, cứ đi chỗ này gần nó bỏ chỗ kia, nhưng mà chúng tôi lúc đó vẫn hát, vẫn hò, động viên nhau, mà chân tay thì phòng chảy máu ra.
Thanh xuân của các anh chị là những tháng ngày bên nhau, chặt chẽ, dựng trạm. Ngày đêm bám máy truyền tải thông tin hai chiều từ sở chỉ huy, bộ tư lệnh tới các đơn vị trên chiến trường. Sẵn sàng là cánh bổ câu đảm bảo mạch máu thông tin dưới mưa bom bão đạn, bất kể nắng mưa, thiếu thốn. Mỗi chiến sĩ vẫn luôn lạc quan, kiên cường, khắc phục sự cố trên các đường dây giữa núi rừng hiểm trở. Như lời cô Thanh, bộ đội lúc đó làm việc bằng cả ý chí và anh linh những đồng đội đã ngã xuống.
Chỉ cần một phút mất liên lạc thì ở chiến trường đổ không biết bao nhiêu là máu. Cho nên là chúng tôi luôn luôn là sẵn sàng đến hơi thở cuối cùng. Sức mạnh như là đồng đội đang ở bên cạnh mình, hỗ trợ cho mình. Liên tục qua 14 ngày, bom đánh phá nhưng mà không có quả bom nào nó rơi vào đường dây. Đường dây thông suốt, tôi ngẫm thế bảo, như chúng nó phù hộ cho mình sao?
Thành lập ngày 7 tháng 1 năm 1967, giữa lúc chiến tranh ác liệt, A69 là trạm trung gian chuyển tiếp trên trục thông tin quân sự Bắc Nam, vừa đảm bảo thông tin liên lạc cho các đơn vị toàn quân trên địa bàn. Đây cũng là kho dự trữ chiến lược trang bị khí tài thông tin của Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc. Bộ đội thông tin liên lạc của trạm thông tin A69 đã chuyển tiếp hàng triệu phiên liên lạc của Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng, chỉ huy chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự hy sinh của 13 cán bộ chiến sĩ trạm thông tin A69 đã trở thành bất tử. Hang Lèn Hà đi vào lịch sử bộ đội thông tin liên lạc, đi vào lịch sử dân tộc như một khúc ca bi tráng. Khu di tích lịch sử quốc gia Hang Lèn Hà, Quảng Bình đã là điểm đến ý nghĩa, linh thiêng của đồng bào chiến sĩ cả nước. Đây đó, trên những lùm cây vạt cỏ, như vẫn in dấu chân của chiến sĩ bộ đội thông tin liên lạc trẻ trung, ngoài ca trực giúp dân san lấp hố bom, tu sửa đường đi, nhà ở, vẫn hăng say trồng rau, đào ao, thả cá, nuôi lợn để đảm bảo đời sống của trạm trong điều kiện chiến tranh đầy gian khó.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý khác. Lương tối thiểu theo vùng sẽ được điều chỉnh tăng từ hôm nay với mức tăng bình quân 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành. Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng được áp dụng theo 4 vùng với mức tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng, lên mức từ 3.250.000 đồng đến 4.680.000 đồng một tháng. Về mức lương tối thiểu giờ, thấp nhất là 15.600 đồng một giờ và cao nhất là 22.500 đồng một giờ. Việc áp dụng địa bàn được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài, vốn ODA chậm vì không có khối lượng hoàn thành. Đây là nguyên nhân chính được chỉ ra tại hội nghị sơ kết tình hình giải ngân 6 tháng đầu năm nay được Bộ Tài chính tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm nay, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài chỉ đạt 9,12% kế hoạch được giao, trong đó các bộ ngành đạt hơn 16%, các địa phương chỉ đạt hơn 5%. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhìn nhận.
Giải ngân chậm ODA thì có nhiều nguyên nhân. Khách quan, chúng ta tiếp tục chịu ảnh hưởng của cái đại dịch COVID đã ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn ODA. Bên cạnh đó thì tình hình giá cả leo thang, tình hình nhập cái nguyên vật liệu cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá cái nguyên nhân chủ quan là rất là quan trọng, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện. Cùng với một cái điều kiện như vậy, cùng với một cái cơ chế chính sách như vậy, nhưng mà có địa phương, có bộ ngành thì giải ngân vốn đầu tư cao, nhưng nhiều địa phương và nhiều bộ ngành thì giải ngân còn rất là thấp, thậm chí có những nơi còn chưa giải ngân vốn đầu tư công.
Bộ Tài chính khuyến nghị các bộ ngành và địa phương cần quyết liệt thực hiện kiểm tra, rà soát, giám sát và đôn đốc các chủ đầu tư, đẩy nhanh việc triển khai dự án, đồng thời cần chủ động điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và còn thiếu vốn. Đối với trường hợp không có khả năng hoàn thành khối lượng dự án theo tiến độ đặt ra, phải cương quyết cắt giảm, chuyển giao kế hoạch vốn đã được giao.
Vượt qua hơn 600 tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, 100 tấn gạo ST25 của Việt Nam đã có mặt tại hệ thống siêu thị để phục vụ người tiêu dùng Nhật Bản cũng như người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Việc xuất khẩu gạo ST25 sang thị trường Nhật Bản là một minh chứng cho thấy Việt Nam không chỉ xuất khẩu gạo nhiều mà còn xuất khẩu gạo ngon, đáp ứng được các tiêu chuẩn rất cao của thị trường tiêu dùng khó tính bậc nhất thế giới này. Và thêm một tin vui khác với mặt hàng gạo của Việt Nam, đó là công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời đã hoàn tất việc xuất khẩu gần 500 tấn gạo mang thương hiệu riêng của tập đoàn Cơm Việt Nam Rai sang thị trường châu Âu trong tháng 6 vừa qua.
Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực đến nay, tập đoàn Lộc Trời đã xuất khẩu khoảng 30.000 tấn gạo sang thị trường châu Âu. Tuy nhiên, các lô gạo xuất khẩu trước đó chỉ được phân phối dưới thương hiệu của đối tác các nước sở tại, và đây là lần đầu tiên gạo do Lộc Trời tham gia sản xuất mang thương hiệu riêng được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Tập đoàn Lộc Trời cho biết đợt hàng gần 500 tấn gạo thương hiệu Cơm Việt Nam Rice được giao trong tháng 6 vừa qua, vận chuyển bằng đường biển và sẽ tới Đức, Hà Lan và Pháp trong tháng 7 này, chủ yếu là gạo thơm, trong đó có gạo thơm độc quyền Lộc Trời 28. Toàn bộ các lô hàng này đều được đóng gói trong bao bì riêng, đã đăng ký mẫu mã quốc tế của tập đoàn, đặc biệt lượng gạo Cơm Việt Nam Rice xuất khẩu sang Pháp sẽ được bày bán trong hệ thống đại siêu thị lớn nhất châu Âu.
Cũng về thương hiệu nông sản Việt Nam, xây dựng thương hiệu nhà xuất khẩu nông lâm thủy sản có trách nhiệm, minh bạch, bền vững là cơ sở cho xây dựng thương hiệu nông lâm thủy sản Việt Nam trên toàn cầu. Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại hội thảo thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đi châu Âu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
Đến nay, thị trường EU là một trong 4 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn của Việt Nam và EU cũng là một trong 3 thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản lớn nhất thế giới. Việt Nam cũng là một trong 4 nước khu vực châu Á ký hiệp định thương mại tự do với EU. Vì vậy, cơ hội để khai thác thị trường EU rất lớn, góp phần tăng giá trị gia tăng và kim ngạch xuất khẩu, xây dựng thương hiệu cho nông sản theo định hướng trách nhiệm, minh bạch, bền vững, giúp chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, vụ hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù thị trường EU là thị trường lớn, nhưng tỷ trọng một số ngành hàng của Việt Nam trong việc khai thác thị trường này vẫn thấp. Bên cạnh đó, thị trường EU cạnh tranh ngày càng gay gắt, buộc phải có chiến lược để khai thác tối đa được xuất khẩu vào thị trường EU bằng cách tăng giá trị. Ngoài ra, cần tiếp tục khai thác hiệu quả các cơ hội, lợi thế từ EVFTA, liên kết giữa các doanh nghiệp lớn để xây dựng chuỗi cung ứng hoàn thiện cho xuất khẩu nông lâm thủy sản sang EU nhằm giảm chi phí vận chuyển, xây dựng hình ảnh thương hiệu nông lâm thủy sản Việt Nam và phát triển thị trường.
Quan điểm đầu tiên là khai thác cái hiệu quả các cái cơ hội lợi thế từ cái hiệp định thương mại Việt Nam EU nhằm tăng chất lượng, hàm lượng, sự sáng tạo trong xuất khẩu nông lâm thủy sản, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững. Và chúng tôi coi EU là một cái phép thử đầu tiên và quan trọng nhất để xây dựng cái thương hiệu của nông sản Việt Nam, nâng cao cái uy tín trên toàn cầu theo những định hướng mà chiến lược nông nghiệp đã đề ra là minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
Về hoạt động xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc, hiện tổng lượng xe chở xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là hơn 1.400 xe, trong đó xe chở hoa quả chiếm hơn 80%. Để tránh tình trạng ùn tắc cục bộ, các ngành chức năng tại tỉnh Lạng Sơn đang triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thông quan, đặc biệt là các mặt hàng hoa quả tươi. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Thời điểm này đang là chính vụ thu hoạch vải thiều tại các vùng trồng vải như Bắc Giang, Hải Dương, nên mỗi ngày có gần 100 xe vải tươi được làm thủ tục xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh của tỉnh Lạng Sơn. Quả vải là mặt hàng dễ hư hỏng, thường chỉ để được từ 3 đến 4 ngày, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, nên lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để sản phẩm này được thông quan trong ngày nhằm đảm bảo chất lượng. Thượng úy Đồng Đình Yên, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh cho hay.
Phục vụ cho cái công tác xuất nhập khẩu hàng nông sản, bây giờ đang bước vào mùa vụ vải chính, thì về phía lực lượng bộ đội biên phòng thì đã tổ chức phân luồng giao thông, điều tiết từ bãi phi thuế quan vào trong cửa khẩu để làm sao là hàng vải thiều ưu tiên được xuất khẩu qua Trung Quốc nhanh nhất, để cắt cử quân số trực giám sát nên là điều tiết phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền vận động đối với những lái xe để làm sao để trong quá trình sinh hoạt tại khu vực biên quan đảm bảo tốt nhất về cái công tác vệ sinh môi trường ở nơi công cộng.
Không chỉ đến thời điểm này mà từ nhiều tháng qua, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực trao đổi với phía Quảng Tây Trung Quốc để xây dựng, triển khai các phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu mới phù hợp với thực tế nhằm hạn chế hàng hóa nông sản, hoa quả bị ùn ứ, lưu bãi gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Do yêu cầu kiểm soát dịch bệnh khắt khe từ phía Trung Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra một số giải pháp như thiết lập vùng xanh 3 lớp, cắt nối container, sử dụng đội lái xe chuyên trách, vân vân, phần nào giúp hạn chế phát sinh chi phí cho doanh nghiệp, thương nhân. Ông Nguyễn Anh Tài, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết.
Phối hợp với các cơ quan chức năng để trao đổi hội đàm với phía Trung Quốc liên quan đến các phương án giao nhận hàng hóa khi mà tình hình dịch bệnh nó có những cái chuyển biến mới tạo thuận lợi cho cái việc giao thương qua lại biên giới. Rà soát lại các quy trình, thủ tục, các dây chuyền nghiệp vụ để đảm bảo các dây chuyền đấy đáp ứng được cái quy định của pháp luật hải quan cũng như quá trình chuyển đổi số, giúp cho cái hiệu quả của cái việc thông quan, đặc biệt là công tác giám sát quản lý. Cái thủ tục thì rất tốt rồi, nhưng mà về cái quy trình kiểm tra giám sát ở cân dây thì phải làm sao đấy nó hiệu quả nhất.
Cũng theo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, các thủ tục hải quan để xuất khẩu nông sản cơ bản không có gì vướng mắc khi các mặt hàng này được hệ thống hải quan điện tử xử lý tự động 100% trong thời gian rất ngắn. Mặt khác, gần như 100% các lô hàng nông sản, nhất là trái cây tươi xuất khẩu hiện không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa nhằm tạo thuận lợi tối đa cho chủ hàng và doanh nghiệp xuất khẩu.
6 tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh thu hút được 2,18 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng hơn 60% so với cùng kỳ. Trong buổi tiếp xúc mới đây với các nhà đầu tư tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam châu Âu, với vai trò đầu tàu kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục những điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp châu Âu đầu tư, nâng cao cơ hội cạnh tranh, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Thông tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao với quy mô 300 hectare. Đây là mô hình mới ở Việt Nam. Ông Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khác với các khu công nghiệp, khu chế xuất đã và đang hoạt động, khu công nghiệp này, thành phố sẽ quản lý đến quy hoạch 1 trên 500. Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp sẽ không phân theo lô mà phân theo khu chức năng. Để doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, thành phố sẽ hỗ trợ lãi suất vay vốn từ chương trình kích cầu đầu tư. Ông Võ Văn Hoàng nói.
Nguồn lực nhà nước thì chỉ có hỗ trợ thông qua cơ chế chính sách theo quy định pháp luật của nhà nước. Riêng đối thành phố thì có cơ chế kích cầu. Chúng tôi đang tiến nâng là kích cầu đầu tư là cho vay đến 200 tỷ và hỗ trợ lãi suất là theo lãi suất của ngân hàng, 4 ngân hàng thương mại cộng lại. Và tùy theo loại mà chúng tôi có thể lãi suất hỗ trợ 50, 70, 100% hoặc là 7 năm, 10 năm tùy theo cái dòng đời dự án.
Theo các chuyên gia kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh nên xây dựng khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Đây là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới hiện nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải có tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vì phần lớn doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu công nghiệp đều làm theo cách cuốn chiếu và liên tục điều chỉnh quy hoạch. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải cho rằng, trước mắt, thành phố Hồ Chí Minh nên xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao cho lĩnh vực cơ khí, điện tử và công nghiệp chế biến thực phẩm. Bởi như vậy, chúng ta sẽ cung cấp được cho doanh nghiệp nước ngoài linh kiện chất lượng, giá tốt. Điều quan trọng là chúng ta tổ chức mô hình sản xuất như thế nào để có được sản phẩm tốt, giá cạnh tranh. Theo ông Trần Bá Dương, thành phố Hồ Chí Minh nên quy hoạch trung tâm nguyên vật liệu, trung tâm gia công cơ khí bán thành phẩm và cả phòng thí nghiệm ngay tại khu công nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ liên kết với nhau để sử dụng hiệu quả máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu. Ông Trần Bá Dương cho biết thêm.
Trung tâm nguyên vật liệu cho cơ khí để nhập cái này đó là các loại thép, đa dạng rất nhiều loại thép. Có một ông đem vào, rồi để đó rồi ai tới cần thì cắt cái công nghệ cắt laser thì gần như chúng ta đã gia công bán thành phẩm tới 70-80%. Thì như vậy nếu chúng ta làm một cái mô hình không chỉ đơn thuần là một cái địa điểm để chúng ta tập trung lại, mà ở đó có một cái sự tương tác để ra cái sản phẩm rẻ nhất và có những cái sử dụng chung.
Phát triển mô hình khu cụm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao phải bảo đảm tính kết nối cung cầu hiệu quả giữa doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đầu cuối và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải có sự liên kết với nhau, liên kết với các doanh nghiệp ngoài khu cụm công nghiệp và liên kết với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, trường chính sách công và quản lý Fulbright cho rằng, thành phố xây dựng công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao thì vấn đề then chốt phải đầu tư cho khoa học công nghệ. Tuy nhiên, mức đầu tư của thành phố cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ đến nay chưa nhiều.
Kế hoạch ngân sách của chúng ta nó theo kiểu tiệm tiến như vậy, khó tạo ra những cái đột phá về chi tiêu cho khoa học công nghệ. Rồi các cái chính sách của chúng ta hiện nay ở cấp độ vĩ mô chung của chính phủ khó mà khuyến khích các cái hoạt động đổi mới và sáng tạo, nghiên cứu và phát triển R&D. Nhưng nếu như chi cho khoa học công nghệ, chi cho R&D chúng ta nó vẫn cứ như thế này thì chúng ta sẽ không bẫy lên được, chúng ta sẽ bình mới và rượu cũ.
Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay, ngành này chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất nội địa. Bởi vậy, việc hình thành khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao đang được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp này phát triển trong thời gian tới.
Trong lĩnh vực quản lý thuế, một cá nhân có thu nhập hàng triệu đô la Mỹ từ Google nhưng không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đã bị Chi cục thuế khu vực quận 7, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh truy thu và phạt tới 31 tỷ đồng. Theo ông Thái Minh Giao, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị này đã xử lý 38 cá nhân có thu nhập từ Google với số thuế xử lý truy thu, phạt và tiền nộp chậm lên tới 169 tỷ đồng. Việc truy thu thuế này được thực hiện dựa trên thông tin do 4 ngân hàng thương mại cung cấp cho cơ quan thuế về các tổ chức cá nhân có thu nhập phát sinh từ Google. Tổng số tiền các tổ chức cá nhân này nhận từ nước ngoài là hơn 51 triệu đô la Mỹ và 21 tỷ 400 triệu đồng. Để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, hóa chất xét nghiệm, Trung tâm Mua sắm Tập trung Quốc gia vừa tổ chức mở hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023 với 106 danh mục thuốc. Dự kiến trong tháng 7 này, Trung tâm sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi tổ chuyên gia đánh giá và thẩm định. Bộ Y tế cho biết để giải quyết tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế tại nhiều bệnh viện và địa phương, Bộ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia và danh mục thuốc đàm phán, đồng thời đôn đốc hướng dẫn các đơn vị tăng cường năng lực, hiệu quả công tác mua sắm, đấu thầu, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc, giải quyết các hồ sơ tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1.
Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 103 đến 117 km một giờ, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 310 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là 103 đến 133 km một giờ, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Chiều tối và đêm ngày 2 tháng 7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 70mm, có nơi trên 90mm. Ngày 3 và 4 tháng 7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm. Riêng khu Đông Bắc từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết đã thông tin tới gần 60.000 tàu cá trên biển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cho biết, Ban Chỉ đạo đã theo dõi diễn biến của bão ngay từ khi đang còn là những vùng thời tiết nguy hiểm và đã tổng hợp được toàn bộ số lượng tàu thuyền hoạt động ở khu vực này cũng như diễn biến của cơn bão.
Theo như dự báo thì khả năng cơn bão có thể đổ bộ vào phía nam của Trung Quốc giáp danh với khu vực Quảng Ninh của chúng ta và sẽ có thể gây ra cái nguy cơ là mưa lớn ở khu vực này và có thể ảnh hưởng đến hệ thống đê điều, các hoạt động sản xuất kinh tế ở ven biển của chúng ta cũng như là sạt lở đất lũ quét ở khu vực miền núi của một số tỉnh phía đông bắc. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã cùng với các bộ ngành và nhất là với địa phương, với người dân đã thông tin cho tới gần 60.000 tàu thuyền ở trên biển cũng như là tiếp tục đôn đốc theo dõi cho các cái tàu thuyền này thoát ra khỏi cái vùng nguy hiểm. Theo thống kê buổi sáng nay thì chỉ còn 5 cái tàu khu vực rìa của vùng nguy hiểm và cái vùng mà bão đã đi qua.
Theo báo cáo nhanh của cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 5 giờ sáng nay, còn 17 tàu cá của tỉnh đang trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 1. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Lý Sơn, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi sử dụng tất cả các hệ thống thông tin liên lạc hiện có, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 1 để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm. Những thông tin tiếp theo về cơn bão số 1 sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Sáng nay tại quảng trường Kim Tử Kinh, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, diễn ra lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 25 năm ngày Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc sau 156 năm nằm dưới quyền quản lý của Anh. Trưởng đặc khu nhiệm kỳ thứ 6 Lý Gia Siêu, trưởng đặc khu vừa mãn nhiệm Lâm Trịnh Nguyệt Nga và các quan chức chủ chốt đã tham dự buổi lễ thượng cờ năm nay. Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hồng Kông trở về Trung Quốc và lễ nhậm chức của chính quyền mới. Do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các đại biểu tham dự sự kiện này đều phải cách ly tại khách sạn được chỉ định. Năm nay, chính quyền Hồng Kông không bố trí khu vực dành riêng cho người dân đến xem buổi lễ. Cảnh sát thực hiện các biện pháp kiểm soát giao thông nghiêm ngặt tại khu vực quảng trường Kim Tử Kinh trước đó nhiều ngày. Sau 10 năm tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng kể từ Đại hội 18, Trung Quốc đã điều tra xử lý hơn 4 triệu 700.000 cán bộ đảng viên, trong đó có 74.000 người ra đầu thú trong vòng 5 năm trở lại đây. Đây là số liệu do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc công bố. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
Ông Vương Kiến Tân, trưởng ban tuyên truyền thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc khẳng định, nước này đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc chiến chống tham nhũng trong một thập kỷ qua, với việc thẩm tra điều tra gần 4,4 triệu vụ, xử lý hơn 4,7 triệu cán bộ đảng viên kể từ Đại hội 18 tháng 11 năm 2012 đến tháng 4 năm nay. Ông cho biết, kể từ sau Đại hội 18, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất xây dựng một cơ chế hữu hiệu khiến cán bộ đảng viên không dám, không thể và không muốn tham nhũng. Cùng với sự phát triển không ngừng và đi vào chiều sâu của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất thể thúc đẩy không dám, không thể, không muốn tham nhũng đã được xác định là phương châm cơ bản của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và sách lược quan trọng trong quản lý đảng toàn diện, nghiêm minh ở Trung Quốc, nhằm khiến mỗi cán bộ đảng viên vì kính sợ mà không dám, vì thể chế mà không thể và vì giác ngộ mà không muốn tham nhũng.
Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã giành được thắng lợi áp đảo và củng cố toàn diện, bước vào giai đoạn bình thường hóa, phát hiện một vụ, xử lý một vụ. Kể từ sau Đại hội 19, cả nước đã có 74.000 người chủ động ra đầu thú các cơ quan kiểm tra, kỷ luật, giám sát.
Với khoảng 600.000 quan chức đảng viên bị xử lý mỗi năm kể từ năm 2018, Trung Quốc đã và đang nỗ lực đưa cuộc chiến chống tham nhũng trở thành một chiến dịch thường xuyên và không khoan nhượng.
Sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc, lãnh đạo nhiều nước như Mỹ, Canada, Pháp và Anh cho biết sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để duy trì cuộc chiến dài hạn với Nga. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo tiến trình đóng bức mặt sắt mới giữa Nga và phương Tây đã bắt đầu bởi EU hoàn toàn không quan tâm tới việc hiểu cho những lợi ích của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh các nước phương Tây càng gửi nhiều vũ khí đến Ukraine thì xung đột ở nước này càng kéo dài.
Достижение мира на условиях Российской Федерации
Chúng tôi đã nhiều lần bình luận về các kế hoạch của Mỹ và châu Âu nhằm đưa các loại vũ khí mới và khác nhau vào Ukraine. Đối với chúng tôi, dường như loại đường lối mà phương Tây thực hiện là hoàn toàn phản tác dụng và có hại. Họ càng bơm vũ khí vào Ukraine, cuộc xung đột này càng kéo dài, thì sự thống khổ vốn được các nước phương Tây ủng hộ sẽ còn tiếp tục.
Tuyên bố được đưa ra sau khi nhiều nước phương Tây như Mỹ, Canada, Pháp, Anh tuyên bố bơm thêm vũ khí vào Ukraine, sau khi NATO xem Nga là mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất đối với an ninh của khối. Mỹ sẽ sớm công bố khoản viện trợ vũ khí bổ sung trị giá 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, tuyên bố sẽ hỗ trợ Kiev lâu nhất có thể. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thống Mỹ Biden khẳng định Mỹ và các đồng minh NATO đoàn kết trong việc đối phó với Nga.
Mỹ đang làm những gì mà tôi đã nói sau khi Nga đưa quân vào Ukraine để tăng cường sức mạnh tại châu Âu. Điều này được thể hiện qua việc chúng tôi tăng cường tàu chiến, sức mạnh phòng không tại Tây Ban Nha, Italia, Đức, Anh, cũng như củng cố sườn phía đông, như bổ sung quân tại các nước Ba Lan, Rumania. Tất cả điều này nằm trong sự phản ứng chung của NATO để giúp Ukraine tự vệ.
Nếu chính thức được công bố, lô vũ khí mới sẽ nâng tổng số viện trợ của Mỹ cho quân đội Ukraine vượt mức 6 tỷ 100 triệu đô la trong vòng hơn 4 tháng. Không chỉ có Mỹ, nguyên thủ các nước như Canada, Pháp cũng tuyên bố cung cấp hỗ trợ vũ khí và khí tài cho Ukraine như pháo tự hành, xe bọc thép, xe hỗ trợ chiến đấu, hệ thống phòng không và thiết bị chiến tranh điện tử mới. Giới phân tích nhận định, việc tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine được cho là một cách để gửi tín hiệu đến Nga rằng nếu Nga không nhượng bộ, NATO cũng sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài, khi đó thiệt hại sẽ chia đều cho tất cả các bên.
Nhiều quốc gia đang chứng kiến sự gia tăng trở lại số ca mắc COVID-19, trong đó hai biến thể phụ mới là BA.4 và BA.5 của Omicron được xem là nguyên nhân chính. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy các biến thể này có thể vượt qua hàng rào miễn dịch được tạo ra từ những lần nhiễm trước đó hay là vaccine ngừa COVID-19. Trong bối cảnh hầu hết các quy định phòng dịch đã được dỡ bỏ và thế giới đang bước vào mùa cao điểm du lịch, Tổ chức Y tế Thế giới và chính phủ nhiều nước kêu gọi người dân không buông lỏng cảnh giác, đồng thời tăng cường cập nhật vaccine để chống lại mọi biến thể của virus SARS-CoV-2. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
Cơ quan Y tế Mỹ đang tăng cường tiêm các mũi tăng cường cho người dân, cũng như mở rộng đối tượng tiêm chủng cho trẻ dưới 6 tuổi. Theo Tổng thống Joe Biden, đây là cách tốt nhất để bảo vệ người dân Mỹ trước bất kỳ làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới nào.
Get your shots, get your boosters. And let's be clear.
Hãy tiêm phòng và tiêm mũi tăng cường. Chúng ta cần tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ muốn con họ được tiêm chủng. Những người muốn bảo vệ con mình và những người xung quanh không có thời gian cho chính trị. Đó là việc của cha mẹ có thể làm mọi thứ, có thể giữ chân con cái của mình được an toàn.
Trong bối cảnh số ca mắc gia tăng trở lại, Bộ Y tế Pháp đã khuyến nghị người dân đeo khẩu trang trở lại tại những khu vực đông người, đặc biệt trên các phương tiện giao thông công cộng, gọi đây là nghĩa vụ công dân. Còn tại Anh, nước này cũng đang chuẩn bị cho một làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba khi tăng cường cung cấp các mũi tiêm vaccine bổ sung cho những người trên 65 tuổi, nhân viên y tế, những người tuyến đầu và những người trẻ tuổi sẽ bị tổn thương ngay từ mùa thu tới, đồng thời cho biết sẵn sàng mở rộng sang những người từ 50 tuổi. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, các ca bệnh đang gia tăng ở 110 quốc gia, chủ yếu là do các biến thể BA.4 và BA.5 của Omicron. Ông kêu gọi các quốc gia tiêm chủng cho những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất, đồng thời nhấn mạnh hàng trăm triệu người vẫn chưa được tiêm chủng và có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong.
Đại dịch này đang thay đổi nhưng nó chưa kết thúc. Chúng ta đã đạt được tiến bộ nhưng khả năng theo dõi virus đang ngày càng hạn chế hơn do các báo cáo và nghiên cứu trình tự gen giảm. Điều này có nghĩa là việc theo dõi biến thể Omicron và phân tích các biến thể mới xuất hiện trong tương lai sẽ ngày càng khó khăn hơn.
Trong bối cảnh hầu hết các quy định phòng dịch đã được dỡ bỏ và thế giới đang bước vào mùa cao điểm du lịch, Tổ chức Y tế Thế giới và chính phủ nhiều nước kêu gọi người dân không buông lòng cảnh giác, đồng thời tăng cường cập nhật vaccine để chống lại mọi biến thể của virus SARS-CoV-2 trong tương lai. Các hãng sản xuất vaccine hàng đầu như Pfizer, BioNTech và Moderna cũng đã bắt tay vào thử nghiệm các phiên bản vaccine sửa đổi để chống lại biến thể BA.1 của Omicron và có thể sẵn sàng trước cuối năm nay.
Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục giảm thêm 1,9 đô la Mỹ một ounce so với hôm qua, còn 1.806,7 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước cũng giảm 150.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC đang được giao dịch ở mức mua vào là 68.150.000 đồng một lượng và bán ra là 68.750.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu không có nhiều biến động, đang được giao dịch ở mức mua vào là 53.290.000 đồng một lượng và bán ra là 53.990.000 đồng một lượng.
Ngân hàng UOB Singapore vừa công bố báo cáo đánh giá tăng trưởng GDP quý 2 và dự báo 6 tháng cuối năm nay của nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, tổ chức tài chính này đã nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam từ 6,5% lên 7,04%. Với mức dự báo này, UOB đang là tổ chức tài chính đưa ra dự báo tăng trưởng cao nhất cho nền kinh tế Việt Nam trong năm nay.
Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm nay, toàn ngành thuế thu hồi nợ được 16.245 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế do ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30 tháng 6 là 132.460 tỷ đồng, tăng 15,2% so với thời điểm 31 tháng 12 năm ngoái.
Tính đến ngày 20 tháng 6 vừa qua, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 8,51%, cao hơn nhiều so với mức đạt được của cùng kỳ năm 2021 và gấp 2,14 lần tốc độ huy động vốn trên toàn hệ thống. Số liệu mới nhất về huy động vốn của hệ thống tổ chức tín dụng cũng gây bất ngờ khi cho thấy có dấu hiệu tăng chậm lại vài tháng trở lại đây, dù đã tăng trưởng ấn tượng trong quý một năm nay.
Trên thị trường chứng khoán, tiếp nối xu hướng điều chỉnh trong phiên trước, thị trường chứng khoán phiên cuối tuần mở cửa trong sắc đỏ, chủ yếu do áp lực bán khá lớn trên diện rộng. Hầu hết các nhóm ngành trên thị trường đều mất điểm, khiến VN Index nhanh chóng mất mốc 1.190 điểm. Điểm sáng trong phiên giao dịch sáng nay là các nhóm bảo hiểm và chứng khoán giữ được nhịp tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 20,30 điểm, xuống còn 1.177,30 điểm. HNX Index cũng giảm 7,17 điểm, xuống còn 270,51 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán nước ta thời gian gần đây có nhiều biến động theo xu hướng chung của khu vực và thế giới. Mặc dù vậy, theo phân tích của các chuyên gia, bên cạnh sự phục hồi của điểm số, chính trong thử thách, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu đón nhận sự trở lại của khối nhà đầu tư nước ngoài. Những diễn biến này thể hiện niềm tin trở lại vào triển vọng của thị trường. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6 tháng đầu năm nay, nước ta tiếp tục ghi nhận tăng trưởng GDP tích cực, ổn định vĩ mô và kiềm chế lạm phát theo mục tiêu môi trường kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ. Riêng với thị trường chứng khoán sau 2 năm bùng nổ trong đại dịch, những lỗ hổng, các vấn đề chưa được hoàn thiện trên thị trường đã bộc lộ. Trước thực tế này, cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với những hành động và dòng tiền có mục đích tương tự. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định, đây là giai đoạn thị trường vốn toàn cầu nói chung và thị trường vốn Việt Nam nói riêng cần phát huy vai trò của mình là kênh dẫn vốn cho các doanh nghiệp và nền kinh tế. Theo đó, cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm cơ hội sinh lời từ dòng vốn nhàn rỗi.
Trong môi trường có xuống lành mạnh hơn, minh bạch hơn, với quyết tâm của các cơ quan quản lý nhà nước thì thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng càng có cơ sở để phát triển các doanh nghiệp tốt, chứng minh được uy tín và năng lực và sự tự tin, gọi vốn không nhất thiết phải sẵn có nhiều tài sản đảm bảo.
Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng một số cuộc xung đột chính trị giữa các nước lớn trên thế giới hay việc điều chỉnh chính sách tài khoá tiền tệ của các nước sẽ tác động tới mặt bằng lãi suất, tỷ giá và thị trường chứng khoán trong nước, từ đó dẫn đến hiện tượng dịch chuyển kênh đầu tư, tài sản đến khu vực an toàn hơn. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng,
trong khó khăn thách thức của thị trường chứng khoán, trong nguy ấy, bây giờ cũng có nhiều cơ hội, như là kinh tế phục hồi, lạm phát về cơ bản được kiểm soát, đặc biệt cái đầu tư công, đầu tư cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm, thể chế pháp luật được hoàn thiện ở mức độ là quan tâm hơn. Đến những cái sản phẩm dịch vụ chứng khoán mới như là Ủy ban chứng khoán đã và đang bổ sung đa dạng hóa. Đặc biệt, thực chất của doanh nghiệp hiện nay về cơ bản vẫn tích cực. Năm nay dự báo thì cái lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết thì nó vẫn tăng khoảng 20-25%.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trên sân Thống Nhất, câu lạc bộ Viettel đã thi đấu trận cuối cùng tại bảng Y AFC Cup gặp câu lạc bộ Hougang United và đánh bại đối thủ đến từ Singapore với tỷ số 5-2. Chiến thắng này giúp đại diện V-League đứng đầu bảng với 9 điểm trọn vẹn và giành vé vào bán kết AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á. Sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Đặng Thanh Phương chia sẻ.
Trận đấu có những sai lầm trong hiệp 1, nhưng mà hiệp 2 thì quyền chủ động nó hoàn toàn thuộc về chúng tôi và các cầu thủ đã thể hiện rất là tốt. Và tôi nghĩ là chúng tôi có một cái chiến thắng rất là xứng đáng.
Cùng tham dự buổi họp báo, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho rằng
ba trận đấu vừa qua thì câu lạc bộ Việt Tiên cũng thể hiện được nhiều điểm tích cực cũng như nhiều điểm chưa làm được. Và sau khi kết thúc giải đấu này thì câu lạc bộ Việt Tiên sẽ trở về đá V-League và bọn em cũng sẽ phải cố gắng cải thiện nhiều mặt mới còn đang yếu và sẽ cố gắng bước vào một giải V-League thành công.
Ở bán kết khu vực Đông Nam Á, Viettel sẽ gặp câu lạc bộ Kuala Lumpur City của Malaysia vào ngày 10 tháng 8 theo thể thức loại trực tiếp.
Còn vào tối qua 30 tháng 6 theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ đang chơi ở giải hạng 2 nước Pháp là Pau FC đã tổ chức họp báo giới thiệu các tân binh ở mùa giải 2022-2023, trong đó có Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ này cho biết chấp nhận mọi thử thách để ghi điểm với huấn luyện viên trưởng Didier Tholot của câu lạc bộ Pau.
Đây là một cái bước quyết định mà tôi có thể trải nghiệm với bản thân mình cũng như là một cái bước tiến trong sự nghiệp của tôi. Và tôi cảm thấy rất là hài lòng khi mà có mặt tại đây và là một thành viên của Pau. Và tôi đã suy nghĩ rất là nhiều và tôi nghĩ rằng cá nhân tôi cũng như là ban lãnh đạo đội bóng cũng đã cùng nhau tìm được một cái tiếng nói chung để đóng góp, để cùng nhau tạo nên một tập thể tốt nhất.
Tại nhà thi đấu tỉnh Lâm Đồng chiều qua, ngày 30 tháng 6, diễn ra hai cặp đấu đầu tiên ở lượt trận thứ 8 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2022. Sài Gòn FC thắng dễ dàng Savinet Khánh Hòa và Thái Sơn Nam đánh bại Hưng Gia Khang Đắk Lắk với cùng tỷ số 4-0. Với các kết quả này, Thái Sơn Nam được 12 điểm, vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sài Gòn có 11 điểm, đứng thứ 4. Còn đội đang dẫn đầu là Thái Sơn Bắc với 14 điểm. Chiều nay ngày 1 tháng 7 tiếp tục diễn ra hai cặp đấu của vòng 8 khi Tân Hiệp Hưng gặp Thái Sơn Bắc lúc 15 giờ và Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp Sahako FC lúc 17 giờ 15.
Cũng trong ngày hôm qua tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ 7 2022-2027. Ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Sudico tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn. Tổng thư ký là bà Huỳnh Thị Phương Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao Hoa Lư Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Huỳnh Thị Phương Loan cho biết:
bên cạnh công tác đào tạo thành tích cao, nhiệm vụ là đạt được huy chương tại các đấu trường SEA Games, ASEAN, Olympic thì chúng tôi cũng huy động rất nhiều các đối tượng, các thành phần là doanh nghiệp, là những người có trình độ về thể thao.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn biểu dương những thành tích của bắn súng Việt Nam đạt được trong thời gian qua, nhất là tấm huy chương vàng, huy chương bạc Olympic Rio 2016 của Hoàng Xuân Vinh, đồng thời đề nghị bộ máy hoạt động của liên đoàn nhiệm kỳ tới phải thật chuẩn mực, tận dụng được tối đa bộ phận chuyên môn, tận dụng được sức mạnh của ban chấp hành, phối hợp chăm lo đào tạo các vận động viên tài năng cho bắn súng Việt Nam, chú trọng công tác xã hội hóa, tăng cường các nguồn lực cho liên đoàn.
Cái việc phối hợp với các địa phương là rất quan trọng để phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể làm được, nhưng mà ở các địa phương khác thì tôi cho cũng là khó khăn. Cho nên phải tìm giải pháp, chứ không nhất thiết mà chỉ ở trong khu vực. Bởi vì ngay bắn súng là rất khó khăn do trang thiết bị nghiệp vụ. Thứ hai, quản lý súng đạn là theo quy định của Bộ Công an là rất khó khăn. Đến trung ương còn khó, đừng nói là địa phương. Cho nên ở mỗi địa phương khác nhau phải tính toán rất kỹ những cái nội dung này.
Hôm qua, các tay vợt tiếp tục thi đấu vòng 2, giải quần vợt Wimbledon 2022. Trong các trận đấu đáng chú ý, ở nội dung đơn nam, hạt giống số 2 Rafael Nadal vất vả vượt qua đối thủ tới từ Litva Ricardas Berrakis sau hơn 3 giờ tranh tài với các điểm số 6-4, 6-4, 4-6 và 6-3. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Iga Swiatek đánh bại tay vợt người Hà Lan Leslie Kerkhoa 6-4, 4-6 và 6-3. Chiến thắng này giúp Iga Swiatek cân bằng kỷ lục chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất 37 trận mà huyền thoại Martina Hingis thiết lập vào năm 1997.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 30 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, từ ngày mai có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Từ sáng mai gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết sau 20 năm phát triển vùng Tây Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu phát triển Tây Nguyên cần thống nhất đặt trong tổng thể các mục tiêu chung, xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên kết hợp hài hòa, hợp lý trên 4 trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh liên kết vùng và nội vùng, liên kết chặt chẽ với duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Sau thông tin vui 100 tấn gạo ST25 có mặt tại thị trường Nhật Bản, thì hôm nay công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời thông tin đã hoàn tất việc xuất khẩu gần 500 tấn gạo mang thương hiệu riêng của tập đoàn Cơm Việt Nam Rai sang thị trường châu Âu. Lãnh đạo nhiều nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO như Mỹ, Canada, Pháp và Anh cho biết sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để duy trì cuộc chiến dài hạn với Nga. Động thái này được cho là một cách để gửi tín hiệu đến Nga rằng nếu Nga không nhượng bộ, NATO sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài. Nhiều quốc gia đang chứng kiến sự gia tăng trở lại số ca mắc COVID-19, trong đó hai biến thể phụ mới là BA.4 và BA.5 của Omicron được xem là nguyên nhân chính. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy các biến thể này có thể vượt qua hàng rào miễn dịch được tạo ra từ những lần nhiễm trước đó hay vaccine ngừa COVID-19. Trong bối cảnh hầu hết các quy định phòng dịch đã được dỡ bỏ và thế giới đang bước vào mùa cao điểm du lịch, Tổ chức Y tế Thế giới và chính phủ nhiều nước kêu gọi người dân không buông lỏng cảnh giác với virus SARS-CoV-2. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Nguyễn Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.